Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Inner Work của Robert A. Johnson là một cuốn hướng dẫn thực hành về tâm lý học phân tích theo truyền thống Carl Jung. Thay vì trình bày hệ thống lý thuyết Jung một cách hàn lâm, Johnson tập trung vào cách một người có thể tiếp cận đời sống vô thức qua giấc mơ và trí tưởng tượng chủ động. Mục đích của sách là tạo một quy trình có thể tự thực hành để người đọc lắng nghe các hình ảnh nội tâm, nhận ra những phần bị bỏ quên của bản thân, rồi đưa nhận thức ấy vào đời sống có ý thức. Trọng tâm của tác phẩm là phương pháp 4 bước làm việc với giấc mơ, gồm liên tưởng, xem xét động lực của giấc mơ, diễn giải và nghi thức hóa kết quả. Johnson cũng giải thích trí tưởng tượng chủ động như một cách tiếp tục cuộc đối thoại với các hình tượng xuất hiện từ vô thức. Đây là sách tâm lý học ứng dụng và phát triển nội tâm, không phải cẩm nang giải mã biểu tượng theo kiểu từ điển. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giấc mơ được xem là ngôn ngữ biểu tượng của đời sống vô thức. Johnson khởi đi từ một tiền đề cốt lõi của Jung, rằng giấc mơ không chỉ là những mảnh vụn ngẫu nhiên của trí nhớ. Chúng có thể diễn đạt một thái độ, xung đột, nhu cầu hoặc tiềm năng mà ý thức hàng ngày chưa nhận ra. Tuy vậy, sách không khuyến khích người đọc gán ngay một nghĩa cố định cho một hình ảnh. Một con rắn, một ngôi nhà hay một người quen trong mơ không tự động mang cùng ý nghĩa ở mọi người. Điều quan trọng trước hết là mối liên hệ riêng của người mơ với hình ảnh đó, cũng như bối cảnh cảm xúc và diễn biến của toàn bộ giấc mơ. Cách tiếp cận này phân biệt inner work với lối giải mã dựa trên danh mục biểu tượng có sẵn. Johnson coi giấc mơ là một thông điệp được tạo bằng hình ảnh, nên cần được tiếp nhận bằng sự chú ý, kiên nhẫn và tính cá nhân. Khi ghi lại giấc mơ càng sớm càng tốt, người đọc giữ được chi tiết, cảm xúc và các liên tưởng ban đầu. Những yếu tố ấy thường hữu ích hơn việc cố nhớ một cốt truyện hoàn chỉnh. Mục tiêu không phải chứng minh một lời tiên đoán, mà là nhận ra vô thức đang bổ sung, điều chỉnh hay thách thức điều gì trong thái độ sống hiện tại. Thứ hai, 4 bước biến việc nhớ giấc mơ thành một quy trình tự quan sát có kỷ luật. Đóng góp thực hành nổi bật nhất của Inner Work là quy trình 4 bước rõ ràng. Bước đầu là liên tưởng, tức ghi lại mọi ký ức, cảm giác con người, tình huống và ý nghĩa cá nhân mà từng hình ảnh trong mơ gợi lên. Bước thứ hai là xem xét động lực của giấc mơ, nghĩa là quan sát các nhân vật, lực đối lập, sự thay đổi và hướng vận động của câu chuyện. Điều này giúp người đọc thấy giấc mơ đang đặt vấn đề ở đâu, thay vì tách rời từng biểu tượng. Bước thứ ba là diễn giải, nhưng chỉ được thực hiện sau khi đã có đủ liên tưởng và đã nhìn toàn cảnh. Một diễn giải tốt phải tạo sự kết nối hợp lý giữa giấc mơ và đời sống thực, chứ không phải một lời giải thích nghe có vẻ huyền bí. Bước cuối là nghi thức hóa, tức thực hiện một hành động cụ thể có ý nghĩa tượng trưng để ghi nhận điều đã hiểu. Hành động này có thể rất nhỏ, nhưng phải phù hợp với nội dung cá nhân của giấc mơ. Cấu trúc ấy làm giảm hai rủi ro thường gặp là suy diễn tùy tiện và chỉ đọc về tâm lý mà không thay đổi cách sống. Nó đưa công việc nội tâm từ cảm hứng rời rạc thành một thói quen phản tư. Thứ ba, trí tưởng tượng chủ động mở rộng cuộc đối thoại với các hình tượng nội tâm bên cạnh giấc mơ. Johnson giới thiệu trí tưởng tượng chủ động, một kỹ thuật Jungian nhằm tiếp tục tiếp xúc có ý thức với hình ảnh nảy sinh từ vô thức. Người thực hành không đơn giản tưởng tượng ra một câu chuyện theo ý muốn. Họ bắt đầu với một hình ảnh, nhân vật hoặc khoảnh khắc có sức mạnh cảm xúc, rồi để nó phát triển tương đối tự do trong khi vẫn giữ sự tỉnh táo. Có thể đặt câu hỏi cho một nhân vật trong mơ, lắng nghe phản hồi, quan sát điều gì diễn ra, sau đó ghi chép lại. Giá trị của phương pháp này nằm ở việc nó cho phép những thái độ, cảm xúc hoặc khả năng chưa được sống có một hình thức biểu đạt. Chẳng hạn, một nhân vật gây khó chịu trong mơ có thể được tiếp cận như biểu tượng của một xung đột nội tâm thay vì bị loại bỏ ngay như một hình ảnh tiêu cực. Johnson nhấn mạnh tính đối thoại bởi người thực hành cần vừa mở lòng với điều bất ngờ, vừa không đánh mất sự phân biệt của ý thức. Vì thế, trí tưởng tượng chủ động không phải là mơ mộng thoát ly thực tế. Trong khuôn khổ sách, nó là cách quan sát những tiếng nói khác nhau trong tâm hồn để có thể đáp lại chúng một cách trưởng thành hơn trong đời sống thực. Thứ tư, nghi thức hóa giúp chuyển nhận thức tâm lý thành một cam kết trong đời sống. Một điểm đặc biệt trong phương pháp của Johnson là ông không dừng lại ở việc hiểu giấc mơ. Bước nghi thức hóa yêu cầu người đọc tạo một hành vi cụ thể để xác nhận rằng nhận thức mới đã được tiếp nhận. Theo logic của sách, vô thức thường giao tiếp qua hình ảnh và hành động biểu tượng, nên một kết luận chỉ nằm trong suy nghĩ có thể nhanh chóng bị quên hoặc bị lý trí hóa. Nghi thức ở đây không nhất thiết mang ý nghĩa tôn giáo hay phải phức tạp. Nó có thể là viết một lời cam kết, thay đổi một thói quen nhỏ, thực hiện một hành động bù đắp, hoặc tạo một vật nhắc nhớ miễn là hành động đó phản ánh trung thực điều giấc mơ đã làm sáng tỏ. Điều kiện quan trọng là không biến nghi thức thành sự cưỡng ép hay trình diễn. Nó phải là phản hồi vừa sức, có liên hệ rõ với đời sống của người thực hành. Cách nhấn mạnh này cho thấy, Inner Work quan tâm đến sự hội nhập giữa ý thức và vô thức, chứ không chỉ theo đuổi trải nghiệm nội tâm ấn tượng. Một giấc mơ về sự im lặng chẳng hạn, không đòi hỏi một nghi lễ lớn, nhưng có thể dẫn tới việc người đọc dành thời gian lắng nghe thay vì phản ứng vội vàng. Nhận thức chỉ có giá trị bền hơn khi nó thay đổi lựa chọn hàng ngày. Cuối cùng, mục tiêu là sự toàn vẹn tâm lý, không phải kiểm soát hay dự báo tương lai. Inner Work đặt việc giải mộng trong mục tiêu rộng hơn của tâm lý học Jung là tiến trình trở nên toàn vẹn hơn. Toàn vẹn ở đây không có nghĩa loại bỏ mọi mâu thuẫn, luôn cảm thấy tích cực hay tìm được một bản ngã lý tưởng. Nó là khả năng nhận biết rằng con người có nhiều mặt, bao gồm cả những cảm xúc, năng lực và xung lực từng bị ý thức gạt ra ngoài. Giấc mơ và trí tưởng tượng chủ động được dùng để tạo cầu nối với các phần ấy. Do đó, Johnson không biến phương pháp thành công cụ đoán vận may, đọc suy nghĩ người khác hoặc áp đặt một chân lý tuyệt đối về bản thân. Tác phẩm cũng đòi hỏi sự thận trọng vì hình ảnh nội tâm có thể mạnh và dễ bị hiểu theo nghĩa đen. Người đọc cần đối chiếu điều mình hiểu với thực tế, với các trách nhiệm quan hệ và với cảm nhận đạo đức của chính mình. Với những người đang trải qua khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng hoặc bị các trải nghiệm tri giác làm mất ổn định, tự thực hành sâu, có thể không phù hợp nếu thiếu hỗ trợ chuyên môn. Giới hạn này không làm giảm giá trị của sách mà xác định đúng vị trí của nó. Đây là một hướng dẫn tự phản tư có cấu trúc giúp tăng đối thoại với thế giới nội tâm chứ không thay thế trị liệu hay chăm sóc sức khỏe tâm thần. Kết luận, Inner Work phù hợp nhất với người muốn tiếp cận giấc mơ như một thực hành tự quan sát lâu dài, thay vì tìm một bảng tra nghĩa biểu tượng nhanh. Người mới với Jung vẫn có thể theo dõi vì Johnson ưu tiên hướng dẫn thao tác hơn là thuật ngữ học thuật. Sách cũng hữu ích cho những ai đã ghi nhật ký giấc mơ, đang làm trị liệu và muốn có ngôn ngữ rõ hơn cho trải nghiệm nội tâm, hoặc quan tâm đến trí tưởng tượng như một nguồn hiểu biết tâm lý. Lợi ích thực tế của tác phẩm nằm ở cấu trúc. 4 bước giúp người đọc dừng lại trước khi diễn giải vội, bắt đầu từ liên tưởng cá nhân, xem xét toàn bộ diễn biến, rồi chọn một phản hồi cụ thể trong đời sống. Điều này tạo ra thói quen chú ý đến cảm xúc, mâu thuẫn và những mặt chưa được thừa nhận của bản thân. Về mặt trí tuệ, sách trình bày tinh thần Jungian theo cách dễ tiếp cận, đặc biệt là quan niệm về biểu tượng, vô thức và sự hội nhập tâm lý. So với nhiều sách cùng thể loại, Inner Work nổi bật không phải vì cung cấp lời giải sẵn cho từng giấc mơ, mà vì trao cho người đọc một phương pháp. Một số độc giả muốn nghiên cứu sâu về lý thuyết Jung, có thể thấy sách chưa đủ bao quát, nhưng chính sự ngắn gọn, thực hành và nhấn mạnh vào nghi thức hóa khiến nó giữ vị trí riêng như một cẩm nang nhập môn đáng tin cậy cho công việc với giấc mơ và trí tưởng tượng chủ động. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert A. Johnson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!